This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM và hân hạnh đồng việc Dũng Nghiêm.
Dũng Nghiêm xin chào chú và thưa chú thì thời gian qua công việc của chú có gì đặc biệt chú có thể chia sẻ không được?
Thì mọi cái project chú làm hầu như là nó tiến hành rất là đúng theo chương trình. Bó cảnh sát hai tuần sẽ khai trương năm sau và cái tòa thị trấn sẽ khai trương vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9. Đó là cái giai đoạn mà quan trọng nhất. Rồi những cái hai cái khách sạn to của Marriott cũng sẽ bắt đầu đã đổ móng và bắt đầu cũng lên từ từ tại thành phố chú. Thì thành phố nào cũng vậy á, cái chiều ngang nó không thể nào mà rộng ra được, nhưng mà ăn thua cái lãnh đạo á thì nó sẽ lên cao, và càng lên cao á thì càng có nhiều tiền, càng có nhiều tiền thì càng có tiền sửa đường, sửa xá, đi mướn nhân viên và trả lương nhân viên. Quan trọng nhất á, một cái thành phố mà là thịnh vượng á, làm sao nhân viên được happy. Thành phố chú năm rồi cho nhân viên thêm 4 hay 5 ngày lễ nữa để nghỉ phép. Thành ra mà công việc vẫn trôi chảy, thành ra mọi người rất là hứng thú. Thành ra trong một cái cơ sở chính quyền công việc, nếu mà làm một chỗ đó mà được nhiều người nghỉ đó, Dũng Nghiêm, thì người ta rất là thích. Chứ không phải làm giống như Đài 1160 AM, chú bao giờ thấy chú được nghỉ hết á. Từ khi chú là cáo bệnh mới được nghỉ thôi. Nói chơi chứ còn đây là những cái chương trình mà mình giúp đỡ cho đồng bào. Thì trong thời gian qua, sau khi cộng tiền đồ những người giúp đỡ bên đây cũng như đối thủ của chú đó, cái này chú chỉ share cái tâm tình thôi nha. Chú rất ghẹt kia. Cái người Mỹ khi họ ra tranh cử bất cứ thành phố nào về những cơ sở mà to lớn, họ thường thường giúp đỡ nhiều tiền lắm. Chẳng hạn như 10 ngàn, 20 có chỗ cho 100 ngàn. Ở đây mình không expect cộng đồng mình có chuyện đó. Nhưng mà cái chữ cho là hầu như rất khó. Mình muốn cho thấy cái số đông của lượng của cái người bảo hộ mình đó để đối đầu với cái tên triệu phú gì rồi. Thì chú hầu như là lép vé. Rồi chú ngồi suy nghĩ, ủa, mình làm 37 năm cho cộng đồng đây. Có thể trên mấy chục ngàn người mà follow chú trong vấn đề chú giúp đỡ, mà đến khi chú kêu gọi ủng hộ ứng cử thì có khoảng chừng 8 người, và những người này chú không đưa tên lên được tại vì người ta chưa cho phép chú đưa tên. Thì có những anh em ở xa cũng giúp đỡ, là chú đi được có 8 người thôi, còn tại local chú đi được có 7 người. Mà cái chuyện ở đây là nói để cho mình info vô những thành phố khác. Khi mình có một ứng cử viên ở Mỹ diện vậy đó, nhưng mà khi người ta nhận đồng bầu cử, mình có thể gửi 20 đồng, 50 đồng, 20, 10 đồng. Số tiền nó không đáng tới đâu, một tô phở. Nhưng mà ở đây, nhìn thấy lại, nó có vẻ hơi, đối với chú á, chú nhìn thấy có vẻ hơi buồn buồn. Mình đã giúp đỡ đồng bào ở đây 37 năm trời, mà đến khi chú ra ứng cử đối đầu với tên Triệu Phú và cái đảng Cộng Hòa đánh chú, thì chú lại chỉ được sự ủng hộ tổng cộng của tất cả mọi người khoảng chừng 40 người, giúp đỡ chú xem thêm, dựng liều, làm này kia, còn bao nhiêu hầu như yên lặng. Ở đây á, người Việt Nam mình ngộ lắm. Ôi, ông ứng cử kệ, ông mắc mới gì đó tôi. Nhưng mà khi mà chú ngồi, chú tổng cộng tiền đó, chú mới nhìn thấy trời ơi, mình quá tệ. Nhưng mà cũng nhờ cái tình của chú làm việc trong thành phố, thành ra cái số phiếu của chú vượt bậc qua bên kia để không có bị ra nó. Nhưng mà ở đây á, chú muốn đem cái bài học này để nói trong tương lai đó. Ví dụ mình có những anh em mà ra tranh cử, người Mỹ, người Mỹ nữa, mà trong cái vùng của mình đó, quý vị của ít lòng nhiều, 10 đồng họ cũng appreciate. Ngay cả 100 quý vị, có nhiều khi ông kêu gọi có 15 đồng thôi, ông là tỷ phú đó nha. Tại sao cần cái số tiền này? Thì tranh cử một lần tốn kém kinh khủng, cái lợi riêng hay không mình cũng không biết. Nhưng mà chú có thể là làm vào lâu hơn trăm nữa. Chú làm đài này từ ngày mà 870 VOM đã 37 năm, mà số người theo chú mấy chục ngàn, mà đến khi chú kêu gọi á thì có 8 người. Thì Dũng Em công nhận cũng hơi buồn buồn á Dũng Em.
Dạ, thì Dũng Em thấy á, thì cử tri tại Hoa Kỳ này đó thì không phải có tiền là người đó sẽ đắc cử đâu chú, tại vì quan trọng là họ cử tri, cư dân tại khu vực đó họ thấy được cái ứng cử viên đó làm được gì cho cái khu vực của họ, cho cái địa phương của họ. À, bằng chứng là chú đó thì đâu phải là ngoài cái số phiếu của người Việt không, mà Dũng Nghiêm nghĩ là có phiếu của cả người Mỹ hoặc là các sắc dân khác nữa, cho nên chú mới được đắc cử như vậy. Cho nên là như nãy chú nói là chú cái người triệu phú nào đó thì đó để điều chứng minh cho mọi người thấy là không phải cứ có tiền.
Cái vấn đề đó chú chứng minh, nhưng mà chứng minh cái chỗ cái tình người á. Ví dụ như chú cũng giúp đỡ bao nhiêu người ở trong vùng dữ lắm, mà lâu lâu cái chú chỉ đây là đầu tiên chú kêu gọi á, là tại vì mình muốn cho thấy cái lực lượng của mình đông. À, quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng một khi mà một ứng cử viên nào kêu gọi á là phải cho 100 bạc, không có. Quý vị 5 bạc, 10 đồng. Nhưng mà cần có cái list thì to để tụi này post lên cái website á. Dũng Em. Thì bữa trước chú cũng đã nói, nhưng mà dòm tới dòm lui thì ngồi thấy cũng buồn buồn. Tại sao mình làm bao nhiêu lần mà bây giờ đến khi mà giống như cái đường hoạn nạn, hoặc là đường mình bắt đầu kẹt dùng con đường vậy, mà thấy đồng bào có vẻ là ngay cả những cái cơ sở làm ăn to lớn trong rừng chứ vậy đó. Dũng Nghe hiểu không?
Yeah.
Mình giúp đỡ mình nhiều lên này kia, không phải giúp đỡ là mình kể công, nhưng mà chú thấy cái sự mà này á, đây là chính là cái dấu hiệu mà làm cho chú lo sợ khi chú không còn tranh cử nữa. Tại vì chú có tiếng, đồng bào bỏ phiếu, nhưng mà những người con em mình sau này đi ra đó, cần sự giúp đỡ để ra ứng cử thì như thế nào? Chú muốn nói đây để cho đồng bào mình tập. Khi mà trong vùng mình có một người ứng cử mà trong cái địa hạt mình ở đó Dũng Em, của ít lòng nhiều, khi người ta kêu gọi ở cái buổi họp mặt ngày hôm đó đến để giúp đỡ cho những ủng hộ ứng cử viên. Chứ còn chú thì không bao giờ mà gọi điện thoại hỏi ai ở chứ, chỉ tại sao cho tiền tôi, không bao giờ. Cái chuyện mà kêu gọi ủng hộ tranh cử là cái chuyện mà ai cho thì cho, chứ mình không nên kêu gọi. Có những người á, Việt Nam mình ở đây thì rồi cuộc ứng cử đó, sách sổ lại hỏi là sao tôi cần sự ủng hộ được không này kia, cái đó mình đưa đồng bào vô cái thế kiện. Ở đây chú muốn nói là tại vì cái cuộc đời chú cũng đã về chiều, chú chỉ còn 2 nhiệm kỳ nữa thôi, mà sau này chú chỉ sợ những ứng cử viên trẻ sau này ra đó mà cộng đồng mình có vẻ lơ là không bằng cộng đồng Mỹ, thì làm sao họ thắng nổi. Chú nhờ tiếng tâm của chú, nhờ bao nhiêu cái bức tường thành chú xây dựng trong cái cộng đồng này, chú mới thắng cử được. Chứ còn những người mà đó chứ hạn như ở Rang Phi đó, có ứng cử viên của Quỳnh Đi Nguyễn đó, bỏ cũng rất nhiều tiền, nhưng mà sự ủng hộ ở ngoài vô thì hầu như không có, từ gia đình ra thôi. Thì chính vì cái này á, tại vì có sự ủng hộ ngoài vô, tinh thần của người ứng cử viên giống như là những đối thủ mình nó nhìn thấy nó sợ lắm. Thành ra chính trị ở đây bên đất Hoa Kỳ này nó rất là phức tạp. Nhưng mà chú đã từng ở trong thành phố này bốn mấy năm, chú tranh cử tổng cộng là 7 lần, mà 6 lần mà chú nhìn thấy những cái cơ quan mà giống như kiểu là làm ăn lớn ở đây Việt Nam rồi đó, Á Châu đó, những cái thì hầu như ai cũng lơ là nó bằng người biển. Ở Arlington, dân chủ Phạm Long thì có những cơ sở rất là to ủng hộ cũng được lắm, nhưng mà ở đây không phải, chú cần ủng hộ thiệt nhiều tiền mà chú cần số đông để cho mình mang ra mình đăng trên mạng rồi hỏi rằng là chúng tôi đã được bao nhiêu người follow chú trong cái cuộc bầu cử này. May mắn thay là vì cái tình của chú đối đồng bào ở đây mà chú thắng cử nữa, nhưng mà còn mai sau này thì chú không còn là một cái người dân cử lên nữa, thì các thế hệ mới bước sinh vô thì làm sao họ dám đi ra ngoài chiến trường ở những đó. Là chỉ chia sẻ đồng bào chứ không phải là tách ai hết á. Còn tất cả những người nào mà ủng hộ chú kỳ rồi đó, 7-5 người đó, thì quý vị cũng coi là cái số tiền quý vị cho đó thì lên trên thành phố HartmanCity.com, rồi vô đó coi là tên của quý vị hãy đưa tôi bao nhiêu là điện thoại ghi tên cho nó hết. Và sẵn luôn là mời quý vị đã từng ủng hộ tôi cũng như là công hay là của đi vận động giúp tôi đó ở trong thành phố hoặc ngoài thành phố, mời ngày 3 tháng 6 này thứ bảy ở tại Gò Tháp Kho Phẩm, chúng tôi sẽ có cái buổi tiệc từ 11 giờ tới 2 giờ để gọi là cảm ơn cử tri, cảm ơn tất cả những người thiện nguyện cũng như cảm ơn những người đã giúp đỡ tài chính cũng như là bàn tay trong ngày bầu cử vừa qua. Quý vị nhớ nha, ngày 3 tháng 6. Còn quý vị nào mà chưa hiểu gì hết mà muốn tìm hiểu thì cứ đến chơi với chúng tôi, tôi lúc nào cũng mở cửa welcome hết. Ok nha. Dạ. Dũng Nguyên thì chắc phải đi phải không Nguyên?
Dạ. Rồi thì những gì nãy giờ chú chia sẻ thì Dũng Nguyên nghĩ là sau này với những ứng cử viên thế hệ sau này mà nối gót chú thì hy vọng lúc đó thì cái lòng tự hào dân tộc nó cao hơn, cái tinh thần dân tộc cao hơn thì sẽ thay đổi được cái điều đó, đúng không chú?
Dạ đúng rồi, tại vì như Dũng Nguyên biết ông Tâm hiện tại bây giờ đó, mỗi tuần mình dở lên thấy chương trình kêu gọi 15 đồng cũng được, 5 đồng cũng được, thì chú vẫn ủng hộ ông Tâm như thường. Là tại vì có đông cái số đó góp gió thành bão vậy nghe. Nhưng mà từ bấy lâu nay chú thấy cộng đồng mình có vẻ lơ là trong những ứng cử viên quá, nhất là chú là một người đã sát cánh với cộng đồng mà còn không được sự ủng hộ đồng nghiệp nữa, thì giới trẻ sau này Việt Nam mình muốn ra dòng chính thì đúng là đứng trên một cái bờ vực thẳm là nhìn ra khơi coi có ai tiếp tế hay không, thì quý vị nên suy nghĩ lại. Chứ không phải là đây là ở đây cái lời nói chứ không phải là cầu xin né đó, mà chỉ nói là cái tình người và cái sự ủng hộ con em mình ra dụng chính sau này, thì tôi đâu có sống hoài để đi ra tranh cử đâu. Do đó quý vị nhớ nghe, và đây là tâm tình chứ không phải là trách ai hết. Tại vì có nhiều khi người Việt Nam mình nói trời ơi tôi không biết phải cho như thế nào, chứ ông ta là tiền quá giết thơ đừng mệt lắm. Chính vì đó là cái mà thất bại của người Việt Nam mình ở các cộng đồng mà có đông người quá thì thấy vậy.
Tại vì theo Dũng Nguyên nghĩ nó cũng là một phần là do mọi người thường có cái ý nghĩ là cái bầu cử tổng thống mới quan trọng, mà nhiều khi họ không nghĩ rằng họ cái bầu cử tại địa hạt nó họ cho là không quan trọng, nhưng họ không nghĩ rằng bầu cử tại địa hạt nó cũng quan trọng thiết thực mà nó gần gũi nhất với cuộc sống của mình. Nhiều khi họ không có nghĩ đến cái chuyện đó cho nên họ lơ là, như là chú đã tâm tình đó.
Không phải, chú tâm tình bao nhiêu năm nay khi nói cái câu đó thì đúng một phần những người mới qua. Còn những người ở đây lâu chú đã từng nói rằng không có ai quan trọng bằng cái những người dân cử trong địa hạt mình ở. Tại đây là những người làm luật, những người ra những cái bộ luật mà để cho mình sống hàng ngày, từ hàng rào tới con chó cây bên sủa, cảnh sát có đủ để bảo vệ, cái gì không? Còn cái chuyện mà ông Biden với ông Trump hai ông là cái chuyện to lớn ra, đó là một ngôi nhà. Còn đây là một cái phần bộ phận ở trong ngôi nhà đó. Nếu chúng ta không có bếp núc, chúng ta không có bàn ghế để ngồi ăn thì chúng ta ngồi dưới đó thôi. Thì đây đó, cơ cấu hạ tầng cơ sở là một thành phố, nó rất là quan trọng. Tại vì á, giống như 12 năm chú liên hệ với chú Điền này, đây lần đầu tiên mà tụi nó quýnh chú đến độ mà hầu như tơi tả, mà quay qua quay lại chỉ có vài người giống như đứng sau lưng mình thì thấy cũng buồn. Mà ngay cả Republican nó cũng quýnh chú nữa, thì chú biết, chú cũng biết là có thế bàn tay nào đứng hay sao, nhưng mà đối với chú vẫn tự tại và hiên ngang đứng lên. Chú không trách ai ở đời, cái gì nó cũng có cái nhân quả, có thể đối với chú tin chuyện đó. Do đó quý vị cái nói hôm nay nhắc lại là nghĩa nha, không phải trách quý vị mà yêu cầu quý vị nên involve vô trong những cái chuyện tới, để khi có những con em gì đó mình ra ứng xử đó, nó phải cảm thấy hay sai, phải không Dũng Yên? Chứ còn ví dụ như cái buổi tổ chức gặp mặt của Wendy trong cái bữa đầu tiên đó, thì bao nhiêu Việt Nam tới hết tịch, hầu như có ai cũng nói nhà chắc khó rồi kìa. Quý vị cần phải tham gia những cái cơ cấu ứng xử của hạ tầng cơ sở để chưa giúp đỡ quý vị, và thứ nhất để con em mình nó có những cái chức vụ trong thành phố để làm gì, để giúp đỡ. Chẳng hạn như Phạm Long đối với Arlington bây giờ đó, quý vị dòm thấy ông đại tá Phạm Long đó, đi đâu người ta cũng nói là ứng cho vị Thiên Long, nghĩa là làm việc quá xuất sắc, quá dễ thương, ai cũng thích hết. Mình nghe cái tiếng đó thì cũng thơm lây, phải không Dũng Yên? Do đó xin quý vị hãy suy nghĩ cái là tôi nói hôm nay tâm tình chút xíu để ủng hộ cho giới trẻ sau này người ta bước chân ra dòng chính. Cảm ơn quý vị nhé.
Thưa chú, thì mấy ngày nay có những cái bản tin nói về cái mức trần nợ công giữa ông Tổng thống Biden thuộc Đảng Dân chủ với lại Hạ viện của Hoa Kỳ do ông McCarthy làm chủ tịch Hạ viện đó, thì đến bây giờ nó vẫn chưa có đi đến đâu. Thì hai bên vẫn còn đưa ra những cái yêu cầu của mình. Thì Dũng Nghiêm nghe nói nếu mà không giải quyết được chuyện này thì đến đầu tháng 6 sẽ chính phủ Hoa Kỳ sẽ vỡ nợ. Thì không biết là cái sự vỡ nợ đó giả sử xảy ra nó có ảnh hưởng đến cái địa hạt của chú không chú?
Dạ thì đối với cái local thì không ảnh hưởng, là tại vì chú không sống nhờ tiền của liên bang. Nhưng mà những cái cơ cấu chẳng hạn như từ quân sự, quốc phòng, kinh tế, đối nội, đối ngoại của Hoa Kỳ gặp trở ngại. Là đối với chú nhìn thấy cái sự mà xài tiền của ông Biden á, ông cứ nhắm mắt mà chỗ nào cần tiền là ông cứ tới 300 triệu, 400 triệu á, thì không làm sao không vỡ nợ. Ví dụ nhớ kỹ rằng á, bởi vậy có những vị quý vị ở bên Cali nha, trời ơi tôi thích dân chủ quá, tại vì tôi có tiền bữa nay tăng lên nữa rồi. Quý vị có biết á, là cái gì nó cũng có cái nguy cơ của cái sự mà lạm phát hết. Chưa bao giờ đất Mỹ có tổng thống nào mà xài tiền mà ông Biden giống như giờ. Hơi buồn, nhưng mà đối với tính cách của thị trưởng thì chú làm sao dân nó dùng cơm no áo ấm, nó không ảnh hưởng tới thành phố mình nhiều. Tại vì mỗi thành phố đều là tự trị hết đó, Dũng Nghiệp. Thành ra quý vị thấy sự quan trọng đó chưa? Chính phủ Hoa Kỳ có thể đóng cửa, tại vì nó lạm phát, nhưng thành phố không thể nào đóng cửa hết.
Cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Và nếu quý vị có những câu hỏi, có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm cũng xin lưu ý là những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị gọi hỏi chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn trong chương trình thì không phải là tư vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý nha quý vị. Chú chỉ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị thôi. Ngoài ra thì nếu quý vị nào đã từng nhắn tin cho tiến sĩ Chu Minh Ẩn thời gian qua mà vì bận quá chú chưa trả lời được, thì ngay bây giờ trên làn sóng của đài và đang phát thanh trực tiếp thì quý vị có thể gọi vào để hỏi ngay trực tiếp tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn nha. Và ngay từ đầu chương trình, Dũng Nghiêm xin phép được đón vị thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, Hải Tuân ạ.
Dạ, đúng, xin chào anh.
Dạ, chào
dạ,
anh.
Dạ, tôi tên Hòa.
Dạ, xin chào anh Hòa.
Tôi thỉnh thoảng có nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của anh Trương Minh Ẩn. Dạ, tôi cũng có tới dự buổi họp mặt mà anh Trương Minh Ẩn mời cộng đồng người Việt đó. Thì tôi cũng rất là thất vọng là bởi vì không có bao nhiêu người, tôi cứ tưởng rằng là chắc có lẽ là sẽ có nhiều người đông lắm. Nhưng mà tôi cũng không thể nào hiểu được là tại sao quá có, không có nhiều người đến dự. Và tôi cũng xin thưa với anh Ẩn, một trong những cái lý do mà tôi nghĩ có thể là vì mỗi người, vì cái dân mình, dân Việt Nam mình có cái thói quen, người ta không có tham gia hùng hổ ào ạt, hay là người ta không thấy nó là một cái phần của cái chương trình hay cái lịch trình của làm việc mỗi ngày của mình, hay là làm những cái chuyện mà mình cảm thấy phải làm, thành thử ra là người ta không có đó là cái thói quen thôi. Thành thử ra những cái cuộc nói chuyện của anh thì dĩ nhiên là lúc này lúc kia, năm này năm kia, cuối cùng nó cũng sẽ có kết quả, nhưng mà nó không có kết quả ngay liền. Giống như anh muốn thì cũng xin xin nghĩa là chia sẻ cái nỗi buồn của anh. Họ cũng mong muốn có nhiều người đến để tham dự, để mà ủng hộ anh, hay là ít nhất là người ta cũng nghĩa là tham gia nhiều vào những cái cuộc bầu cử địa phương. Đó là cái lời họ muốn chia sẻ với anh thôi.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì ở đây tôi biết rằng anh chị em mình ngày xưa sống trong một cái chế độ mà nhiều khi chuyện bầu cử không phải là chuyện quan trọng. Chuyện bầu cử hầu như là đa số đều sắp đặt hết rồi. Do đó quen cái thói người ta nói ôi có đi bầu cũng người nào thắng cũng đã thắng rồi bên đất Mỹ này. Nhưng mà từ 37 năm nay tôi đem vấn đề mà bầu cử tại Hoa Kỳ này cũng giảng nhiều lắm. Nhưng mà có thể anh chị em đó qua tới đây có một số thì lớn tuổi thì không nói. Tại vì anh chị em cái đợt giai đoạn 1 đó, bây giờ ai cũng 70-80. Nhưng mà những cái giai đoạn sau mà tôi muốn đưa những người này vô cái đường chính của chính quyền đó, thì tôi mở rộng cái cách tôi nói chuyện. Để chi? Để người ta đừng bỡ ngỡ. Và cũng như là cộng đồng mình phải ý thức được rằng muốn cho con em mình, muốn cho cái sự sống trong một thành phố mình có được nhiều quyền lợi, thì tại địa phương chẳng hạn như Gallup mình có khoảng 20,000+ người Việt Nam. Tại sao tới giờ này mà chưa có một người Việt nào ra ứng cử, chỉ có một lần thôi. Thất bại rồi không thấy anh em rút hết, thì đó là cái buồn. Đối với tôi á, nếu mà tôi là một cái người mà selfish, tức là một cái người mà ích kỷ, ôi thành phố nào có không có thành vấn đề. Nhưng mà với tính cách hội trưởng hội người Mỹ gốc Việt miền Bắc Tây Sát, cái chủ tiêu của tôi là giúp đỡ tất cả con em Việt Nam thế hệ 2, thế hệ 3 ra ứng cử, bằng cách là quý vị đã nhìn thấy tôi đã giúp đỡ Đại tá Long. Thì đương nhiên vợ chồng Đại tá Long cũng phải làm hết ga chứ không phải mình tôi. Và tất cả anh em cùng nhau đưa một cái người mà từ xưa giờ chưa bao giờ trong cộng đồng nghe tiếng, cuối cùng đánh gục 4 người Mỹ đối thủ của cái District 6 để anh Long ngày hôm nay. Thì quý vị thấy một khi mình đã quyết định mình sẽ thành công. Nhưng mà muốn thành công phải có bàn tay của mọi người. Thì ở Arlington á, thì anh Long cũng được nhiều cái giới chức của bên Mỹ giúp đỡ nhiều hơn. Người Việt Nam mình vẫn còn rất là lơ là. Trong cái buổi họp mặt mà của Long á, lợi dòm thấy cũng lan quen người Việt Nam mà thôi. Giống như đó, chuyện này đâu phải mình lo lắng quá gì. Nhưng mà quý vị không đến được. Nhưng mà qua tờ chắc quý vị gửi 5 đồng, 10 đồng, 20, 15, 100 mà. Nên sẽ nói là hai thứ tiếng. Một là tôi có tài chính để tôi đánh với cái đối thủ bên kia. Cái thứ hai là cho thấy tinh thần của chúng ta vẫn giúp đỡ. Xin lỗi, bây giờ đi ăn tô phở 15 bạc. Quý vị riêng cái chắc 20 đồng, anh Long hoặc là tôi cũng rất vui mừng. Nhưng cái vui mừng hôm nay, ví dụ như tôi bây giờ tôi bỏ hết tài chính, tôi ranh, tôi cũng chả nghèo hơn ai. Nhưng con cái đây không phải là chuyện đó. Sau này những cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba khi ra tranh cử, nó không thấy người Việt Nam mình chung bàn tay giống như anh nói vậy đó. Thì đó là cái buồn. Thành ra bây giờ ngay giây phút này, tôi chỉ còn 2 nhiệm kỳ nữa thôi. Thì tôi hy vọng rằng không có đối thủ kỳ tới đâu. Đối với tình trạng này tôi nhìn thấy sẽ có hoặc là không có. Nhưng quan trọng nhất tôi làm sao muốn thấy nhiều người Việt Nam ra ứng cử trong vùng. Và khi ra gọi tôi sẵn sàng. Tốn thì giờ tốn ấy để đưa con em mình đi vào vòng chính. Thì cảm ơn cái lời suy giá của anh nhiều.
Dạ. Dạ, rồi sẵn đây có anh Ẩn nói trên điện thoại. Họ có thể nào đó là trình bày một cái nhận xét của họ cho anh Ẩn có thể đây là một cái khía cạnh mà họ nhìn thấy, họ nghĩ rằng là phải cần, nghĩa là tới những cái lớp mà học tiếng Việt đó, và giúp cho các em tổ chức ngay ở trong cái lớp của mình, bầu cử trưởng lớp, bầu cử President of the Class, thì như vậy các em á, nó bắt đầu nó quen dần với lại cái vấn đề bầu cử nó quan trọng như thế nào. Bởi vì có nhiều em khi mà có bầu cử trong lớp rồi thì mới biết ra rằng là cái vấn đề bầu cử hay là cái vấn đề ai làm trưởng lớp hay ai làm President of the Class là cũng tùy thuộc vô cái sự nghĩa là tham dự hay không tham dự, và tùy thuộc vô từng lá phiếu của các em ở trong lớp, thì nó thấy cái kết quả rõ ràng và nó đưa các em vào cái thói quen là tham dự và tranh cử nếu mà mình thấy rằng là mình muốn cái chức vụ quan trọng như vậy. Còn ngoài ra thì người Việt mình cũng có cái thói quen rằng là chỉ cái gì làm cho người ta hãnh diện, người ta nở mày với bà con thì cái đó người ta chú trọng tới. Còn cái gì mà nó có dễ xa vời hay là nó không đem tới cho người ta cái cụ thể cái lợi ích, nhất là lợi ích được nở mặt nở mày với bà con hàng xóm với cộng đồng thì người ta không cảm thấy là cần thiết. Đó là cái nhận xét của họ thôi. Đó là cái nhận xét cá nhân của họ thôi. Xin trình bày nói chuyện nói với anh cho anh nói với anh anh ẩm để anh biết như vậy.
Anh Hòa có cái này, tôi đã từng làm nghị viên cũng như thị trưởng, năm nay là năm thứ 11 mà những cái buổi họp của tôi thì chưa bây giờ thấy người Việt Nam tới. Thứ hai thì kỳ rồi có được một người tới, thỉnh thoảng có, tôi mời lắm mới được người tới. Nếu họ không có liên hệ vô cái sự mà sinh hoạt của thành phố á, thì làm sao có tình thương và làm sao có cái idea rằng đây là một cái vấn đề quan trọng, cái đầu tiên, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, như cái cuộc tranh cử kỳ rồi, dây go và tổng cộng là 7 ứng cử viên, thì cái tổ chức cái buổi mà tranh luận giữa các ứng cử viên nhau đều do học trò của trường High School Horton 2 làm hết. Mà trong đó không có một cái người Á Châu nào hết. Thì cái chuyện mà nói là đưa vô lớp học là một chuyện đương nhiên. Tại vì tôi đi nói chuyện trong mấy trường trung học, tiểu học đây rất là nhiều. Và setup tôi cũng đã từng nói về vấn đề bầu cử thì hầu như con em của cái thế của Hoa Kỳ, con em của Mỹ Trắng rồi, thì Eastern nhiều hơn là những cái sắc tộc khác. Ngay cả người Việt Nam thì tôi cũng có nói câu cháu về nhớ nói là mẹ đi bỏ phiếu chú nha, còn cháu đủ 18 chưa ghi danh ấy. Đủ rồi mà con chưa ghi danh này kia rồi. Thì họ coi trong vấn đề ở tại trường, vấn đề ra trường quan trọng, vấn đề mà tương lai là cái gì họ không quan trọng. Tại vì hiện tại bây giờ tôi đương gặp một vài người Việt Nam một khoảng chừng 40 tuổi đó, tôi yêu cầu họ dời về thành phố tôi để tôi làm sao lót đường cho họ vô làm nghị viên thành phố. Thì hy vọng rằng cái kết quả tôi và ý kiến của anh Hòa cũng là rất là hay, cảm ơn. Dạ, thì cũng là anh em mình ở đây tâm tình thôi chứ không có trách móc ai, phải không Hòa?
Dạ không có gì anh. Họ cũng biết rằng là nghe cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của anh với lại nghe cách nói chuyện của anh thì họ nghĩ rằng anh rất là tâm huyết và họ rất là cảm phục anh. Và xin nói với anh rõ ràng rằng là anh đừng có buồn, lý do là bởi vì những cái công sức, những cái đóng góp của anh á, ai cũng nhận thấy hết. Và người ta hoặc là biểu lộ cách này cách kia hoặc là không biểu, chưa biểu lộ, nhưng mà đều có kết quả về lâu về dài. À, cái số người người ta ý thức được cái chuyện cần thiết của cái sự đóng góp vào những cái cuộc tranh cử địa phương á là rất quan trọng, thì người ta sẽ lần lần người ta hiểu cái thói quen, thì dĩ nhiên là nó sẽ có rất là nhiều thời gian để được thay đổi, mà người ta sẽ thay đổi và công sức của anh đóng góp để mà giải thích hay là truyền bá cái chuyện này là rất quan trọng. Anh xin anh cứ tiếp tục.
Không, tôi không nói là nói, nhưng mà cái chuyện làm tôi vẫn làm chưa có một cái động lực nào mà làm cho thay đổi những gì tôi muốn làm. Nhưng mà chỉ ở đây á, tôi đang lo cái trong tương lai cho cái cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại này thôi, nơi tôi sinh sống, chứ tôi không dám đưa bàn tay hết khắp đất Mỹ, anh hiểu không? Thì gần đây á, buổi phỏng vấn của Việt Nam Thời Báo, nếu anh em lên mạng coi trong YouTube à, thì sẽ thấy những gì tôi nói, làm sao trở thành một người đi vào dòng chính, trước hết phải làm gì, chứ đừng có nghĩ rằng tôi có cái title là kỹ sư, bác sĩ, ở pharmacy, sys, tức là đi vô là người ta bầu cho mình, không có chuyện đó đâu. Phải là một cuộc mà gây go lắm, giống như đào mưa, trận này kia trước sau mới bắt được con cá, chứ không phải vừa ra cái cá nhảy lên cho đặt đâu. Cảm ơn anh Hòa.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn. Bye anh.
Cảm ơn chú Hoàng.
Dạ,
rồi, chúc chú sức khỏe. Hai thưa chú thì thời lượng phần 1 cũng đã hết, xin mời chú nghỉ và...
Rồi, thank you.
Dạ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả cũng như tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Đặng đã quay trở lại phần 2 của chương trình. Hello, dạ, Dũng Nghiêm xin chào chú, tiến sĩ Trương Minh Đặng ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả 11:60 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang tiếp tục mở đường lai điện thoại. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nhé. Ngoài ra thì nếu quý vị là nạn nhân của những vụ lừa gạt, lừa đảo, lừa tình hay là những vấn đề xảy ra hay những trường hợp nào đó mà cần lưu ý cho cuộc sống mà quý vị biết được, thì nếu quý vị muốn chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng cùng biết trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trên làn sóng 11:60 AM thì Dũng Nghiêm cũng xin mời quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 để chia sẻ trên làn sóng của đài nha. Thưa chú, thì có một câu hỏi mà Dũng Kim có một vị khán giả gửi vào chương trình đó chú, là họ bị mất cái điện thoại và nhờ cái định vị của Apple thì họ biết được trong nó nằm trong một căn nhà, nhưng mà khi đến căn nhà đó hỏi thì người trong nhà nói là họ không có biết gì, không có gì hết. Sau đó gọi cảnh sát tới thì cảnh sát nói họ không thể làm gì tại vì họ không có chứng cứ. Khi nào có chứng cứ thì họ mới lấy được cái chắc tòa. Thì thưa chú, thì vị khán giả này hỏi
đó, cái chữ mà không chứng cứ đâu, đúng. Ví dụ như mỗi cái điện thoại, nhất là iPhone đó ha, thì nó có gọi là file iPhone đó. Nếu mà chỉ đúng ngay cái nhà đó, cảnh sát sẽ là ngay nhà đó nói chuyện. Nếu không đồng ý thì cảnh sát sẽ lên lấy cái server rất là dễ dàng, không gì khó. Không phải quan cảnh sát nào cũng làm việc theo kiểu mình muốn đâu. Có nhiều ông cảnh sát lại nói, ô, cái vấn đề này chúng tôi làm không được, này kia phải khó, này kia rất là phiền não. Đến chi? Thằng đừng làm. Chú làm 32 năm cảnh sát rồi, đừng có nói chú mấy câu này. Một khi cái điện thoại chỉ rõ ràng ngay tại đó, cảnh sát sẽ tới nhà, gõ cửa và yêu cầu đưa cái điện thoại ra. Còn nếu không đưa điện thoại ra thì cảnh sát có thể đậu xe tại đó, hay là monitor cái phone đó cho đến khi nào mà lấy được cái tòa vô để sửa qua lấy lại. Thành phố nào thì
Không có nói, tại vì chị nói là cảnh sát nói là cảnh sát không có chứng cứ, cho nếu có chứng cứ cảnh sát mới lấy
chứng
được
cái
chắc
là cái điện thoại find my phone, rõ ràng điện thoại tôi nằm ở đây, cái đó không phải chứng cứ chứ gì chứng cứ.
Dạ, cho phép đó một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe, xin mời quý vị lên tiếng.
Cháu xin chào chú Trương Minh Ẩn, xin chào anh Dũng Nghiêm. Cháu ở Arlington đó, cháu có một câu chuyện cháu muốn hỏi chú giúp cháu ý kiến. Là có một người lừa tiền trong cộng đồng rất nhiều, và trong đó là cũng có gia đình cháu, mà cháu đã đưa người đó ra tòa, và cháu mới nhận được cái giấy của tòa nói là từ vì cháu thiếu, nó gọi là thiếu cái rule silver procedure rule 503.1, thì cháu lên Google chút
xíu nào vậy, của bộ luật nào,
nó nói là Texas rule of silver procedure.
Thì cháu có vô trong mạng đã tìm hiểu cái rule đó,
có thì nó nói là if defendant fail to answer, thì tức là người ta, cháu lên cháu hỏi, người ta nói là người ta sẽ cho constable tới nhà đó để check coi người đó có đó hay như thế nào nào, rồi sẽ gửi giấy tờ qua bên tòa. Thì cái người này cháu biết là người ta đi làm từ sáng tới tối, người ta tránh, người ta không gặp. Thì cháu dùng một cái phone của cháu gọi, thì người ta disconnect cái phone cháu ra. Cháu dùng một cái phone thứ hai, cháu gửi text message vẫn được, nhưng mà người ta không trả lời. Nhưng mà đến khi cháu nói là cháu sẽ đưa ra tòa, thì người ta disconnect phone cháu tiếp. Thì bây giờ nếu mà người ta không trả lời, thì chắc chắn người ta không nhận là người ta rồi, thì coi như là tòa sẽ bỏ cái đơn của cháu sao?
Cái chuyện nó bỏ đơn không có, nhưng mà nhớ kỹ rằng cháu biết khảo sẽ bồ là ai phải không?
À, cháu gọi lên trên... Cháu chỉ gọi cái phone lên đó, thì người clerk người ta nói là constable sẽ tới.
Mà cháu biết cậu constable là ai phải không?
Là cái người của nhân viên trong chính phủ chú.
Đấy.
Cảnh sát
của cái tòa án gọi là Justice of the Peace.
Yes,
hiểu không?
Yeah.
Và là constable đó là cảnh sát. Thì những người này nhiệm vụ để đi canh để sợ cái subpoena mời ra tòa. Tại vì cái subpoena khi mà mời ra tòa đó, hoặc là cái summon đó, mà nếu mà cái người đó đóng cửa lại hoài, chỉ có con cái canh cửa coi để làm ở đâu. Nhưng mà cái ông này cũng dở cái. Khi mà đưa cái tên này ra, sẽ biết ông này làm việc ở đâu. Hiểu không? Thì bây giờ chú chỉ cho cái. Cháu đi, cháu biết tên cái người này phải không?
Tên người
dạc ta đó.
Dạ có, giờ cháu biết rồi, cháu, okay. Cháu có,
cháu lên
cháu
mạng
có luôn cái tờ giấy luôn chú.
Rồi, cháu lên mạng, cháu tìm cái tên này làm việc nhân viên ở chỗ công ty nào. Khi mà
người ta làm tiền mặt chú, người ta làm nhà hàng.
Ồ, làm nhà hàng, nhưng mà bây giờ biết nhà hàng nào ông ta làm không?
Dạ không à.
Ok, thì bây giờ đó, mấy ông cổng stable này không phải là lúc nào, tại vì đây không phải là cái án tử hình đó là giết người, thành ra họ không cần canh. Chứ còn đối với những cái án tử hình chú ngồi chú canh á, từ sáng tới chiều nguyên tuần lễ chú bắt kín liền. Nhưng mà đây là những cái chuyện gọi là, xin lỗi nha, qua đường. Hãy bắt được thì kêu ra tòa, không bắt được cứ trốn hoài thì thôi. Nhưng không phải là mình đầu hàng đó, cháu phải chịu patience chút xíu. Cháu phải tìm hiểu cái tên này làm nhà hàng ở đâu, và tên này lái xe cái bản số nào. Theo dõi họ, khi mà vừa đến thấy tên này nằm trong nhà hàng, cháu ngay tại chỗ gọi cho cái Justice of the Peace, cái clerk, nói rằng ông cổng xe bồ tôi đã biết ông này làm ở đâu, tại nhà hàng, vừa nhà hàng Sơn Trung, Sơn gì đó. Và hiện tại đứng ở đó, tôi đương đậu ở trước cửa, tôi chờ đây. Yêu cầu ông cho cảnh sát đó. Ok. Tại vì đây, á, cái summon là chỉ mời ra tòa thôi, chứ không phải là cái trác tòa để bắt. Nếu trác tòa để bắt á, khi mà cháu thấy rồi á, cháu gọi bất cứ cảnh sát thành phố nào, thì nằm trong computer đều có hết, họ sẽ lại họ dí bắt cho cháu. Và trước khi họ cầm tay tên này đó, thì họ sẽ, nghĩa là đại khái là phải confirm với trung tâm mà đưa cái warrant để bắt ông này. Chứ không phải là người nào có warrant là người ta bắt liền phải vậy. Còn trong trường hợp này, cháu phải chịu khó chút xíu. Mấy tên này là mấy tên lường gạt, nó khôn lắm. Nó biết rằng tòa án phải mấy cảnh sát tối ngày cứ canh nhà nó hoài đâu. Nó đi cửa trước, đi cả sau, đổi xe này, ngược con nó lại chở nó về. Mà cái tên đường gạt này là về vấn đề gì đó?
À, thì nói là mượn tiền để giúp người thân để bảo lãnh qua chú. Nhưng mà đến khi mà...
Bây giờ chú hỏi câu đó.
Là mấy trăm ngàn đó chú.
Ok, bây giờ chú hỏi câu vậy. Ở Việt Nam mình á, ví dụ như chú giờ cứ là chú mượn 50 bạc không trả, tôi biết ông này thị trưởng thôi, làm rần trời đất để cho ông này chết. Còn những người sao mà có mấy trăm ngàn không để dưỡng già, người lớn thì không để dưỡng già, trẻ còn trẻ thì tao cũng để dành cho con đi học, mà nghe người ta mượn tiền là ham, là tại vì cái lòng tham về tiền lợi, cho tôi mượn đi tôi trả tiền lợi cao, cái gì nó cũng có chữ tham trong đó, nó mới dính dấu. Thì bây giờ ba cái tòa này là chú quen rồi, cái tên này có phải bác chừng bao nhiêu tuổi thật, đừng nói tên đó. Tên này bao nhiêu tuổi?
53 tuổi chú.
53 tuổi có phải tên nó là đi đâu ta gọi là bắt đầu bằng chữ T không?
Dạ không, từ vì cháu còn chụp được luôn cái driver license và cháu có luôn cái
bây giờ đó,
cái tờ ký.
Ok, cháu đã đưa ra tòa rồi. Thì bây giờ á, giống như chú nói, cháu có thể dám cháu theo dõi dùm được không? Nếu cháu sợ tốn công á thì cháu trước sau cũng thua nó thôi. Mấy tên này á là mấy tên như là chú nói thiệt, nó là thuộc về chằng, nó mọc nanh. Ở đây có một cái thằng á bắt đầu bằng chữ T đi gạt gần 300 người, mà toàn là nói ngọt nào vô quốc tịch nào kia, ngay cả gia đình chú có người mà kêu lên sở cảnh sát để làm giấy, làm tờ khai nhưng mà không làm. Thì nó biết rằng cái người Việt Nam mình nó khổ, cái làm việc cái gì cũng tiền mặt với nhau hết. Thì bây giờ trong cái kê của cháu đã đưa ra tòa rồi, ông chánh án đã chấp nhận và ông khẩn sẽ bộ đi tìm rồi, không được thì bây giờ cháu phải chịu khó theo dõi nó ra khỏi nhà lúc mấy giờ, đến cái quán ăn làm việc. Khi nó vừa vào quán ăn đậu xa xa thôi, gọi ngay cái văn phòng là tôi đã thấy cái ông đó đứng tại đó, thì ông cảnh sẽ bộ lại đưa cái giấy thẳng cho nó bắt buộc ra tòa. Nó không ra tòa ông sẽ lại bắt. Ok.
Nếu mà cho canh ở nhà được không chú?
Được, đứng xa ra canh. Nhưng mà bây giờ bắt buộc cháu phải canh từ nhà, rồi coi mấy giờ đi làm. Còn cái cháu canh nó ở nhà mà nó đi về rồi đóng cửa, nó không chịu mở, cháu không làm việc gì hết. Lý do tại sao? Tại đây là misdemeanor, cái án thuộc về justice of the peace, thiếu tiền, dịch tiền, gạt người ta dưới 20 ngàn. Đây không phải là cái án trọng tội, thành ra không có cái warrant, nó không vô được. Nhưng mà nếu dù có warrant nữa, tại Texas này warrant phải là felony trở lên thì họ mới đá cửa vô được. Còn warrant mà misdemeanor, tức là tội mà ở ngoài county jail 1 năm trở xuống đó, thì nó đứng nó chờ kia ra thôi để nó bắt. Cho nó đạp cửa vào nó không đạp. Ok.
Dạ. Yeah.
Dạ. Theo dõi nó đi cháu. Dán theo dõi. Lại nhà nó khi nó ra nhỏ nhà, coi nhà hàng nào vừa tới đó cháu đậu xa ra. Và cháu gọi thằng cáo sẽ bầu ngay tại chỗ.
Dạ. Yeah.
Ok cháu.
Yeah, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Yeah, yeah, cảm ơn chú.
Rồi. Yeah, cảm ơn anh.
Ngay lực lệ Mỹ có nhiều khi thấy chán nản lắm.
Dạ. Yeah. Rồi. Chúc anh may mắn. À, thưa chú, thì những cái vụ lừa đảo ở ngoài đời cũng như trên mạng thường thường là đa số là ví dụ lừa gạt thì do đánh vào cái lòng tham hoặc là cái sự ham rẻ của con người, hoặc là nếu mà lừa tình thì cũng là
100% là điều tham hết. Nghe người ta nói ngọt, nhưng mà chú hỏi câu, có những người giờ này 70 mấy tuổi mà vì ham lời tiền quan tài rồi đưa ra hết, gọi điện thoại chú nói gì chú làm gì giờ, ông bà đưa toàn tiền mặt không có một tờ giấy gì. Nói trời ơi, thấy hoàn cảnh ông, nói vợ ông ở Việt Nam này kia mổ tim mổ phổi mà nếu có nó chết thành ra tức. Nhưng mà ông có hứa là ông trả tiền lời, ông giờ có thì cũng từ lòng tham. Quý vị nghe đây nha, nghe cái câu chuyện vừa rồi quý vị nhớ nha, nó xảy ra khắp nơi trên đất Mỹ hiện tại. Giờ cái đám mà nó qua đây nó có một đám Á Đông người Pakistan gì vậy, tụi nó không có trái tim. Nó gạt được rồi, nó dùng tiền, nó cờ bạc đi chơi không à. Nó không biết sự đau khổ của người ta, dành dụng cả cuộc đời mới được bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà quý vị nhớ, cái chữ tham thì tham. Tiền của mình tại sao người ta lại năn nỉ mượn mà mình đưa ra làm gì? Nhất là quý vị mà đã cái tuổi mà về hưu rồi. Đây là cái tiền dưỡng già, quý vị ơi, đừng tham, đừng nghe lợi lộc, đừng nghe than mà trái tim rung động. Cả đời quý vị nghe cái chữ than rung động nhiều lắm. Còn giới trẻ, phải nghe đây, để tiền nuôi con cái, cũng vì vấn đề ham lợi mà thôi. Ở đây,
ba cái vụ này chú làm mấy chục năm nay nhiều lắm cháu. Nhưng mà cuối cùng muốn bắt mấy tên này khó là tại vì đa số đều tiền mặt và không có giấy tờ hết. Ok.
Yeah. À, thưa chú thì thời gian qua những câu hỏi mà quý khán giả gửi cho chú có những cái gì mà chú cần lưu tâm không? Chú có thể chia sẻ được không?
Chú thì chưa chắc câu hỏi nhưng mà đây là cái quan trọng mà chú cứ nhắc nhở hoài. Quý vị một khi quý vị có căn nhà, quý vị biết á, là cái tội thét, cái Tarrant County gọi là Tarrant Appraisal District, cái đám đó nó luôn luôn tăng từ nhà quý vị. Thì quý vị á, cái ngày mà quý vị muốn chống lại về cái tiền nhà tăng nó đã hết hạn rồi là 15 tháng 5. Cái quan trọng là quý vị phải làm sao mỗi năm nó cứ tự động tăng lên 15%. Có nhiều cái nhà chú có cái kế hoạch nó tăng 132%. Nó muốn tăng cũng tăng. Và đối với tài năng cao ti này chú đưa quốc để tình trạng nó không xảy ra. Là một trong những cao ti về tiền thuế rất là tệ. Thì khi quý vị nhận được cái bill á, quý vị làm ơn mướn, nó có luật sư ở đây á, luật sư nó gọi về property á. Thì có nhiều người gọi chú cũng cho cái số đó. Để chi? Mỗi năm phải tăng tiền nhà họ chống. Ở đây họ tính tiền như thế này. Ví dụ nó tăng lên 8.000 nữa, họ giảm bớt xuống còn 2.000, tức là 6.000 tiền lợi cho quý vị. Thì nó lấy phần trăm là 25%. 10%. Thì mỗi cái quý vị đóng vào hệ thì có bốn mấy, 50 đồng thôi. Mà quý vị đỡ lo, và cứ năm nào họ cũng làm cho mình, năm nào họ cũng theo dõi. Thành ra đây là một cái mà trang nhất. Còn đa số Việt Nam mình sau khi chú điều tra đó, cứ khi thấy cái bill mà tiền thuế năm sau đó, Dũng Em, cứ nghĩ đây là cái tiền thuế đương nhiên phải trả tại vì nó tăng tiền thuế. Quý vị sai hoàn toàn. Đa số ta đang cao tiền ở đây mà sở dĩ nó chôm được nhiều tiền là cũng vì vấn đề đó thôi. Nó tăng, quý vị không protest. Người Việt Nam ít lắm. Sau này cái văn phòng khác chú vô đó còn thấy được vài bộ mặt Việt Nam. Chứ lúc trước là hầu như là 80% người Việt Nam không biết protest là gì. Quý vị nhớ nhau, ngày deadline của mỗi năm là ngày 15 tháng 5. Khi quý vị nhận cái tờ giấy màu xanh blue ra trời đó, quý vị mở coi. Rồi quý vị cần những cái chỗ giúp đỡ này gọi thoại tôi, gửi cho điện thoại lên nói chuyện ta. Cứ làm một lần thôi, nói từ đây về sau tôi muốn không thấy care cái tài sản của tôi. Không có tốn tiền gì quý vị, nhưng mà đỡ nhức đầu. Giờ như khi mình quên á, nó vớt một cái là 25.000 thêm nữa quý vị nó thấy học máu luôn.
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả có lẽ là cuối cùng của chương trình ạ. Hello, dạ xin chào.
Anh, cái số điện thoại của luật sư đó anh có cho trên đài được không?
Yes.
Được, nhờ tôi nói ngay bây giờ anh cứ khách tôi gửi cho anh. Nhưng mà anh có thể vô á, đối với tôi á, đây nhiều lắm. Nhưng mà cái người mà tôi dùng nó gọi là V-R-A-I-S-O-A-Y đó. H, tức là thuế đó ha. Group, tức là cái nhóm anh đánh vô đó là tự động có số điện thoại lên, anh gọi họ. Ok?
Một tại vì nữa. tôi có ông luật sư ở dưới Houston, ông làm nhưng mà ông ăn tới phân nửa là anh ẩn rồi.
Đâu, no, cái tên mà ở dưới Houston tôi bị tôi giật một trận rồi đòi tiền tôi hoài tôi cũng trả. Vừa phải thôi, ở gần đây mình nói chuyện dễ hơn anh hiểu không?
Dạ,
anh tại vì mới nói. Terminate đó, nói tôi không cần mướn ông nữa. Đừng có nghĩ luật sư là nó gửi là phải trả tiền. Để dạ, năm không. Nào anh đồng ý anh contract với nó, còn anh contract
dạ.
Người local dễ nói chuyện hơn, ok?
Dạ, vậy thì chút xíu tôi tách cho anh rồi anh xin cho xin
cái số điện thoại. Sao tôi giờ đây á, anh có viết chưa có 3 chữ thôi à.
Dạ có, anh đọc đi.
Ray tức là R-A-I Gret.
R-A-I Gret.
Rồi chữ kế là tax, tức là thuế đó.
Dạ, Ray tax.
Rồi cái sau đó là chữ group tức là nhóm đó, hiểu không?
Dạ biết.
Ray rồi anh đánh 3 chữ đó lên là loại ra điện thoại với forward. Anh gọi nó nói okay. Okay. Dạ, anh gọi nó tới tôi bây giờ. Nhưng mà trước hết rồi, sau khi mà anh đã đồng ý ta đây rồi, cancel cái thằng với tôi tên liền. Đừng có
dạ,
để
đúng,
nó gửi
dạ,
cái bill về.
Dạ
nó
đúng.
Gửi cho tôi cái bill 10 năm ra tôi không trả tiền đó, tôi nói hey. I don't want to see you. Mày gửi cho tao cái bill lần nữa, ok? Tao đã cancel mày rồi. Tại tụi nó dài lắm, ok?
Dạ đúng, dạ đúng. Nó ăn nó phân nửa lần anh ẩn, nó chặt tôi phân nửa lần.
Đầu dữ vậy.
Hơi nặng. Dạ. Rồi, cảm ơn anh ẩn nhiều.
Rồi, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã vào chương trình. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình thì không biết là cái cuối tuần này là không cái long weekend là cái Memorial Day á, và cũng như là mùa hè sắp đến thì chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa
rồi.
Chú?
Ngày Memorial á, ở tại thành phố tôi á, tôi kêu gọi dân em qua đi là cái tổ chức cái buổi Memorial lúc 10 giờ sáng ở tại cái nghĩa địa góc đường Beach và đường 28. Thì quý vị nào ở Hoa Tầm hoặc gần nó cũng được. Đây là cái nghĩa địa hồi đời trước đệ nhất thế chiến cổ mà chúng tôi tân trang lại, tại vì người ta nằm xuống đó thì mình phải tôn trọng. Và cứ mỗi năm vào cái dịp Memorial Day tôi sẽ ra ngoài đó đọc diễn văn để tuyên dương những cái người đã bỏ mình trong thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, cũng như những người mà cựu chiến binh mới vừa mất. Nghĩa địa đó giòn, tiêu điều, nhưng mà là cái nghĩa địa lịch sử của Hoa Kỳ. Do đó chứ ở thành phố chúng tôi để cái đó không đụng tới. Quý vị biết á, khi quý vị mà liên hệ tới cái chuyện thành phố rồi á, 7 nghị viên và tôi là người có quyền quyết định phải làm gì những chỗ bất cứ chỗ nào thuộc về công cộng. Do đó cái sự có mặt quý vị có thể influence chúng tôi và có lợi làm cho chúng tôi quyết định dời quyết định chúng tôi giữ là bất cứ cái gì. Do đó quý vị nghe là tôi đi tập liên hệ, tôi cũng muốn thấy đồng bào ở Hoa Tầm City đến cái buổi họp tôi thứ hai từng thứ hai cũng như thứ hai từng thứ tư của mỗi tháng lúc 7 giờ tối. Lại có tôi làm cái gì đó quý vị sẽ nghĩ rất là ngạc nhiên. Người nào tôi mời tới đều nói câu trời em không ngờ mà bấy lâu nay mà những cái này mà em biết Việt Nam mình không yên thế. Do đó Mỹ nó quyết định sao mình chịu chết vậy không, mình đóng tường thế mình phải có lời nói. Quý vị không đồng ý gì trong nơi quý vị ở, lợi dụng cái buổi họp này quý vị ghi tên tôi có vấn đề tôi cần điều trần với quý vị thì chúng tôi sẽ nghe, ok?
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như tiến sĩ được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160 AM.